Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Đoàn tàu biển nhân đạo tiếp tục tiến về Gaza mặc dù một số tàu thuyền đã bị chặn lại. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa và Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba. Và sau đây là bản tin chi tiết. 6 người Úc trong đoàn tàu cứu trợ Gaza đã bị quân đội Israel bắt giữ sau khi tàu của họ bị chặn lại cách bờ biển của vùng đất này khoảng 70 cây số. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết như vậy. Nhà vận động môi trường Greta Thunberg cũng đã bị bắt. Theo một công cụ theo dõi trực tuyến, 25 tàu thuộc đội tàu toàn cầu viện trợ tên là Summit vẫn đã hướng về bờ biển Gaza bất chấp việc Israel trước đó đã bắt giữ ít nhất là 20 tàu và giam giữ hàng trăm người. Đội tàu gồm khoảng 500 dân biểu, luật sư và nhà hoạt động đang hướng tới mục tiêu phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Israel và cung cấp một lượng hàng viện trợ tượng trưng cho người dân Palestine ở Gaza. Israel đã cáo buộc nhóm này có liên hệ với Hamas mà không đưa ra bằng chứng và tuyên bố chặn đội tàu, vốn được báo cáo lần cuối là cách bờ biển 44 hải lý. Con trai của Judy Patterson là Hamish đang chỉ huy một trong những con tàu của đội tàu mà một công ty theo một công cụ theo dõi trực tuyến cho thấy vẫn chưa bị chặn.
Ông ấy không thể chịu đựng được khi chứng kiến trẻ em Palestine phải chịu đựng cảnh đói khát, bom đạn, thương tích và ông ấy nghĩ đến các con gái của mình. Nếu điều đó xảy ra với các con gái mình thì ông ấy hy vọng sẽ có những người khác trên thế giới đến giúp đỡ chúng. Đó chính là động lực thúc đẩy ông ấy. So that's his driving
motivation. Về ngoại giao, Papua New Guinea đã chính thức ký kết hiệp ước an ninh với Úc sau nhiều tuần trì hoãn. Được đặt theo tên địa phương có nghĩa là cá sấu, hiệp ước PAKPAK dự kiến sẽ được chính thức ký kết trong tuần này. Hiệp ước này bao gồm một thỏa thuận phòng thủ chung cam kết mỗi quốc gia sẽ hỗ trợ quốc gia kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang và cho phép công dân của cả hai quốc gia phục vụ trong lực lượng phòng thủ. Trước đó, hiệp ước dự kiến được Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp James Marape ký kết trong lễ kỷ niệm 50 năm độc lập của PNG tại Port Moresby vào tháng trước. Tuy nhiên, hiệp ước đã đổ vỡ vào phút chót khi không nhận được sự chấp thuận của nội các chính phủ PNG do các bộ trưởng đang đi công tác tại các khu vực bầu cử của mình trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Ông Marape dự kiến sẽ có mặt tại Úc để tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn Rugby vào Chủ nhật ngày 5 tháng 10. Tại tiểu bang Victoria, thủ hiến tiểu bang này, bà Jacinda Ardern đã công bố một cuộc khảo sát do cơ quan tham vấn của chính phủ thực hiện về kế hoạch ban hành luật cho phép làm việc tại nhà 2 ngày một tuần. Bà cho biết 74% số người được hỏi mô tả việc làm việc tại nhà là vô cùng quan trọng đối với họ. Bà Ardern bày tỏ lo ngại khi tiết lộ khoảng 3.200 người được hỏi cho biết họ cảm thấy không thể yêu cầu công ty hiện tại cho phép họ làm việc tại nhà.
Kết quả khảo sát cho thấy điều này tốt cho nền kinh tế bởi vì 83% số người được hỏi cho biết là họ làm việc hiệu quả hơn, hoàn thành được nhiều việc hơn khi làm việc tại nhà. 88% số người được hỏi cho biết khả năng làm việc tại nhà là lý do tại sao họ có thể chọn một công việc cụ thể này thay vì một công việc khác. Và 88% cũng cho biết nếu họ có thể làm việc tại nhà thì họ sẽ gắn bó với công việc lâu hơn.
Tổng cộng có khoảng 36.770 người được hỏi về trải nghiệm sống và làm việc của họ đã tham gia khảo sát do Engage Victoria thực hiện. Đến với tiểu bang Nam Úc, quân đội đã tham gia cuộc tìm kiếm một bé trai 4 tuổi mất tích khỏi một trang trại cừu ở Nam Úc. Cảnh sát trưởng Mark Cyrus cho biết 48 nhân viên của lực lượng quốc phòng Úc ADF hiện đang tham gia một nhóm tìm kiếm lớn bao gồm máy bay, lực lượng đặc nhiệm và chó nghiệp vụ cùng với một người dẫn đường bản địa.
Chúng tôi thật sự đã có được sự hỗ trợ của một chuyên gia dẫn đường. Anh ấy có mối liên hệ rất chặt chẽ với vùng đất này. Và vì vậy, anh ấy đã đến vào chiều hôm qua và thực hiện một cuộc tìm kiếm trong khu vực. Hiện anh ấy đã trở lại đồng cỏ và đang lái xe quanh khu vực tìm kiếm, đồng thời hỗ trợ cho các nỗ lực tìm kiếm.
Dấu vết duy nhất được tìm thấy của cậu bé mẫu giáo cho đến nay là một dấu chân nhỏ xíu trên đất, cách trang trại của gia đình khoảng 500 mét. Cậu bé August, 4 tuổi, được gọi là Gus, đã mất tích khỏi trang trại cừu của gia đình ở vùng Trung Bắc xa xôi của Nam Úc vào chiều thứ Bảy tuần trước. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã sai sự thật khi tuyên bố rằng Đảng Dân Chủ đang từ chối chấm dứt việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, trừ khi các phúc lợi chăm sóc sức khỏe liên bang được mở rộng cho những người nhập cư trái phép. Việc đóng cửa bắt đầu vào thứ Tư khi Quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu, với việc Đảng Dân Chủ yêu cầu Đảng Cộng Hòa đàm phán về trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho người dân có thu nhập thấp. Các khoản trợ cấp của đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng sẽ hết hạn đối với hàng triệu người vào cuối năm nay, đẩy chi phí bảo hiểm lên cao, nhưng người nhập cư trái phép không được đưa vào chương trình này. Tòa Bạch Ốc hiện đang cảnh báo việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang có thể xảy ra trong những ngày tới, vòng Vance đổ lỗi cho các đảng viên dân chủ cao cấp.
Phe Chuck Schumer AOC của Đảng Dân Chủ đã đóng cửa chính phủ vì họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ mở cửa chính phủ, nhưng chỉ khi các vị cấp hàng tỷ đô ngân sách cho chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp, thì đó là một đề xuất lố bịch.
Nay đến với người thổ dân Úc, giải đấu loại trực tiếp Curry cuối tuần này sẽ mang đến cho các chủ doanh nghiệp bản địa cơ hội chia sẻ những thông điệp quan trọng với cộng đồng thổ dân và cộng đồng rộng lớn nói chung. Năm 2025, giải đấu Knockout thường niên này, nơi mà các đội rugby nam, nữ và thiếu niên tranh tài ở nhiều cấp độ, sẽ được tổ chức tại Tamworth trên vùng Gomeroi Country. Blossom Pete, một phụ nữ và nghệ sĩ người Gomeroi, người làm đồ trang sức thông qua doanh nghiệp của mình, Black Honey, chia sẻ với kênh NITV rằng mỗi sản phẩm đều mang một thông điệp mang tính biểu tượng và ý nghĩa sâu sắc.
Black Honey là để trao quyền và khuyến khích cộng đồng và tất cả phụ nữ thực sự yêu làn da của mình, tự hào về con người mình và bước đi trên đường. Hầu hết các món trang sức của Black Honey đều được khắc chữ Gami Larey để truyền tải ý nghĩa của những điều cụ thể.
Sự kiện với sự tham gia của 100 đội này được tổ chức vào cuối tuần nghỉ lễ dài ngày, tháng 10 hàng năm, và là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất quốc gia. Nhiều cầu thủ rugby bản địa ưu tú trở lại thi đấu cho các đội cộng đồng. Đồng thời, giải đấu cũng tạo ra cơ hội cho các ngôi sao mới nổi thể hiện kỹ năng của mình. Cũng tại Úc, nhà bảo tồn thiên nhiên, nhà khoa học và nhà hoạt động toàn cầu lừng danh Jane Goodall đã qua đời ở tuổi 91. Viện Jane Goodall xác nhận thông tin trên mạng xã hội rằng bà đã ra đi vì nguyên nhân tự nhiên. Cuộc đời của bà Goodall là một hành trình sống trọn vẹn cho trái đất và cùng trái đất. Bà Jane Goodall lần đầu được công chúng biết đến vào những năm 1960 khi bắt đầu hành trình tìm hiểu tập tính của loài tinh tinh và vai trò của con người trong việc bảo vệ môi trường sống cũng như sức khỏe của hành tinh. Và bây giờ là tin Việt Nam. Với 10 dự án, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba. Thông tin trên được đưa ra trong phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Cuba diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 10 giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ông Esteban Lazo Hernandez cho biết, Cuba đề cao kinh nghiệm của Việt Nam và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật quy mô kinh tế. Nhà lãnh đạo Cuba cũng khẳng định quốc gia này ghi nhận vai trò của Việt Nam trong việc ủng hộ và hỗ trợ cho nhân dân Cuba. Vào ngày 1 tháng 9, Việt Nam đã trao tặng lần một số tiền 385 tỷ đồng Việt Nam cho nhân dân Cuba trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhân chuyến thăm của ông này đến Việt Nam. Cùng thời điểm này, báo chí chính phủ cũng đã đưa tin nêu rằng Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba với ít nhất là 7 dự án đang hoạt động với tổng vốn cam kết hơn 160 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba từ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và bây giờ là tin hối suất một úc kim hôm nay tương đương với 66.18 xu Mỹ và 17.471 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6, ngày 3 tháng 10 tại Perth có thể có mưa rào, nhiệt độ 23, Adelaide mây rải rác 20, Melbourne đôi lúc có mưa 19 độ, Hobart có chút mây 16, Canberra mây rải rác 19, Wollongong trời nắng đẹp 23, Sydney hầu như nắng cả ngày 24, Newcastle trời nắng 24 độ, Brisbane nắng đẹp 29, Cairns hầu như nắng cả ngày 31 độ và Darwin trời mây rải rác nhiệt độ cao nhất 35.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.